Ông thầy cũ kỹ. Nhỏ còn ngu dại biết chi, nhờ thầy răn dạy khắc ghi trong lòng, mở mang trí hóa cho thông, uống tay sửa miệng cái công dẫy đầy. Nhờ ai ta đặng thế này, ta nên nhớ lấy ông thầy đầu tiên.
Cả lớp đọc xong bài học bắt buộc đầu ngày, bé May được thầy ngoại kêu lên khảo bài. Bé đọc: "Ê, ê." Nỗi lo sợ của bé lùng bùng trong lỗ tai và cố nhớ dấu nào là dấu quyền, dấu nào là dấu sắt. Thầy ngoại cú cái cốc trên đầu bé. "Trời ơi, ngu vừa vừa vậy. Mới dạy hôm qua đó mà quên rồi. Ê này là ê sắc ế, ế ế. Là bà ba bán bánh bò ế đó, nhớ không?" Bé May gật đầu lễ phép. "Dạ, con nhớ rồi. Ê, ê sắc ế." Thầy ngoại nhịp thước trên bàn. Cả lớp đọc theo: "Ê, ê sắc ế." Trả bài xong, May líu ríu về chỗ. Thầy ngoại gọi lại: "Thầy Biểu nè, cho cục kẹo. Nhớ cái chuyện bà ba bán ế nghe chưa?" Cứ vậy, bao nhiêu năm rồi, lớp của thầy ngoại bao giờ cũng đông đúc. Đám học trò vỡ lòng của thầy ngoại mặc đủ màu áo đến trường. Thậm chí có đứa không có áo, chỉ mặc mỗi cái quần cục đen thui. Như trường hợp thằng Bông bán vé số, thầy ngoại hỏi nó: "Áo đâu không mặc nhỏ?" Nó miết miết ngón chân cái xuống nền nhà: "Con có một cái mà hôm qua chơi bắt ví, con lọ lem nó giật rách mất rồi." Hôm sau, thầy ngoại kỷ niệm cho nó một cái áo mới. Bé May kể chuyện này cho mẹ nghe, mẹ nói: "Áo tốt không vậy?" Ba bực mình chắc lưỡi: "Chủ yếu là tấm lòng của thầy chứ, thầy nghèo làm gì có tiền mua áo tốt." Dù hay bị thầy ngoại la mắng lung tung như: "Sao đi trễ hoài vậy con? Biết cắm móng tay là mất vệ sinh không? Ngày mai đi học nhớ đem nó nghe chưa?" Nhưng bé May vẫn thương thầy ngoại lắm. May thấy thầy ngoại giống ông ngoại ở dưới quê, cũng tóc bạc, chân mày bạc, hai cái chân lòng khòng trong hai ống quần bà ba rộng rinh, học trò học chưa thuộc bài thì la mắng sùm. Nhưng coi vậy mà không phải vậy. Thầy la cho đã, xong rồi mất công tốn kẹo như trường hợp của May. Cho nên May mới gọi ông thầy vỡ lòng của mình là thầy ngoại. May theo học thầy ngoại được một năm. Bây giờ cô bé đã biết đọc biết viết. Khi cây phượng trước sân nhà thầy ngoại trổ đầy bông đỏ, tiếng ve kêu réo rắt mùa hạ về, mẹ nói với ba là ráng cho May theo học bà ngoại thêm 3 tháng nữa, cho May cứng cáp hơn khi vào lớp 1. Mẹ nói, khi May vào học lớp 1, mẹ sẽ xin cho May được học ở một ngôi trường to ơi là to, có đến 5-7 tầng lầu, ở đối diện góc đường nhà May đang ở. Trường đó là trường điểm trong thành phố này. Mẹ nói, May được học ở đó sẽ có điều kiện học giỏi hơn. Chỉ cách nhau có một cây cầu, nhưng phía bên nhà May là phố chợ, bên nhà thầy ngoại là quê. Đêm đêm, ngồi nghe ba mẹ nói chuyện với nhau, May biết hồi lúc ba còn nhỏ, ba cũng là học trò của thầy. Hèn chi, May kêu thầy ngoại là đúng rồi. Thầy ngoại ở một mình, không có ai là bà con thân thích. Bù lại, với hơn 50 năm làm ông giáo dạy vỡ lòng, thầy ngoại được rất nhiều học trò thương quý. Mới hôm ngày Tết nhà giáo vừa qua, May thấy nhiều học trò tóc bạc qua râm cũng trở về thăm thầy ngoại. Các bác các chú một điều dạ, hai điều thưa với thầy ngoại, thật vô cùng kính cẩn. Ba nói, ngày ba còn nhỏ, phía bên nhà nội, tức là nhà May bây giờ cũng là quê. Ngày ấy, nơi những quán xá sập sình đầy những karaoke và bia bọt là đồng ruộng cò bay thẳng cánh. Hàng tre xanh phía sau những quán này bây giờ là dấu tích còn lại của đồng quê ngày ấy. Con rạch sát hàng tre có một thời là nguồn nước tưới tiêu cho ruộng vườn của cả làng. Bây giờ nó đọng nước đen thui, nguồn chảy không còn hào phóng như xưa. Ba nói tại lâu quá, con rạch không được nạo vét, với lại nó còn phải chứa bao nhiêu là chất thải công nghiệp của những nhà máy mới mọc lên trong vùng. Dù cuộc sống có hiện đại đến đâu thì Mây vẫn thích nội trú bên nhà thầy ngoại từ sáng đến chiều. Học sinh nội trú ở nhà thầy ngoại ngộ lắm. Đứa nào thích ở lại thì nhớ mang theo cơm ăn trưa. Thầy ngoại nấu sẵn nước uống để nguội rồi đổ vô một cái chum bằng sành. Cầm cái gáo dừa múc uống ngay là thấy mát ngọt trong lành. Nhiều đứa ghiền nước nhà thầy ngoại, không thèm mang theo nước đá để đông trong tủ lạnh. Sau khi ngủ trưa một giấc đã đời với gió dạt vào từ mấy ô ruộng của thầy ngoại gần đó thổi vô, mấy đứa thức dậy đều được thầy ngoại cho ăn bắp nấu hay khoai lang luộc. Sang hơn một chút thì có nhúm đậu phộng rang. Đến khoảng 2 giờ chiều, đám nội trú ngồi vào bàn học tiếp. Đến 4 giờ rưỡi, thầy ngoại mới cho giải tán. Thầy ngoại không cho đứa nào dò dỉnh cha mẹ đưa đón, biểu cứ bình tĩnh đi qua cầu cho tự lực cánh sinh. Học trò đến học với thầy ngoại không phải đóng học phí. Đến cuối tháng, quý vị cha mẹ nào có lòng thì tặng thầy ngoại ít gạo và mắm muối cần thiết, bằng không thì thôi. Có lần mẹ Mây cho tiền và phong bì trả học phí cho thầy, thầy ngoại tìm đến tận nhà gửi lại, rồi cười hiền khô. Lớp có cháu Mây đi học là vui rồi cô à. Cháu ngoan và hát hay lắm, chỉ mỗi tội hay quên dấu sắc dấu quyền thôi. Mây thích nội trú nhà thầy ngoại không chỉ là để học cái chữ. Giờ ra chơi, thầy ngoại dạy lớp nhiều trò chơi vô cùng thú vị. Này nghe, chơi ô ăn quan, chơi quan đi quán, đi bán lợn con, đi mua cái son, đem về đun nấu. Chơi cướp cờ, nhanh tay thì được, chậm tay thì thua, tay để cho gần cướp cờ mà chạy. Chơi rồng rắn lên mây. Rồng rắn lên mây có cây lúc lắc, có ông thầy thuốc ở nhà hông. Theo học thầy ngoại, Mây còn giúp chị Hiên tả vườn mướp nhà em rất hay. Qua lời kể của Mây, chị Hiên tả vườn mướp như thế này. Qua mướp vàng rực trên vàng như những ánh sao xa, từng đàn bướm bướm dập dìu bay về hút nhụy như những nàng tiên gọi nhau đi trảy hội mùa xuân. Chị Hiên được 9 điểm với bài tập làm văn này. Chị cưng Mây lắm, còn dặn thêm: qua nhà thầy, coi có cái gì lạ, em về kể cho hai nghe nha. Mây tròn mắt bảo: vậy sao hai không qua nhà thầy ngoại chơi với em? Chị Hiên bảo: hai không có thì giờ, đi học thêm tối ngày, cưng không thấy sao? Chị Hiên nói vậy thôi, chứ Mây biết chị có những ý thích giống như là mẹ vậy. Cùng bạn bè đi hát karaoke, ngồi trước máy tính chơi game hay là đi shopping thì thích lắm. Chứ hiếm khi chị chịu khó băng đồng lội ruộng như Mây, như ba, để tìm những thú vui của đồng quê. Ba nói: thôi kệ con à, ai thích cái gì thì mình tôn trọng. Ba quý thầy ngoại, thích cùng Mây sang ruộng nhà thầy thả diều, hay nghe bọn trẻ chăn trâu thổi sáo. Ấy là Mây biết, ba thương nhớ đồng quê của ba ngày xưa biết bao nhiêu. Người ta bắt đầu cất nhà lầu ở phía bên rạch nhà thầy ngoại. Ban đầu, thầy ngoại có bước ra ngoài hàng rào dâm bụt, đưa tay che trước trán cho đỡ chói mắt để nhìn thấy mấy chiếc xe tải đổ đất lấp bằng ruộng. Sau đó thì không thèm xem nữa. Thầy ngoại kéo cái cổng tre lại. Có đứa học trò nào lấp ló muốn ra ngoài, thầy ngoại kêu vô biểu. Không được ra ngoài đó, bụi nắng lắm nhỏ à. Lại cũng qua câu chuyện buổi tối của ba và mẹ, Mây biết nhiều nhà ở làng phía bên thầy ngoại đang bán ruộng để lấy tiền cất nhà lầu. Mây không thích nhà lầu. Mây yêu lắm những con đường ruộng ngoằn ngoèo dẫn vô nhà thầy ngoại. Không chắc đến lúc có nhà lầu rồi mà còn lũ chim tu hú quẩn quanh tìm lúa chín rơi vãi trên đồng. Không chắc mấy dàn mướp nhà thầy ngoại còn bươm bướm về tìm hoa húc nhụy vì mấy bức tường che kín mít đường đi lối về. Không chắc còn có món khoai lang lùi tro thơm phức vì con nít nhà lầu không hề biết tro là gì trong những căn bếp toàn xài bếp ga. Ba nói một hơi như vậy nhưng bị mẹ ngắt lời. Thôi đừng nói chuyện tào lao nữa. Lúc chiều thằng Tám cò đất hỏi mình có bán phần đất ruộng nhà thầy ngoại của bé Mây không. Ba nói, bán làm sao được mà bán. Đó là phần đất ông nội bé Mây tặng thầy cách đây mấy chục năm rồi. Đó là chuyện uy tín của ông nội với xóm với làng. Mẹ giải thích rành rẽ. Nhưng trong sổ bộ vẫn còn tên ông nội, không hề có một chút gì chứng minh phần đất đó thuộc về ông thầy. Bà bỏ đứng lên. Bà nói vậy mà cũng nói được sao? Mình sống với nhau, cốt lấy chữ tín làm đầu. Bà muốn làm gì thì làm, chém chết tôi cũng không động đến phần đất của thầy. Ba bực mình bỏ đi qua phía bên kia con rạch. Mây lẳng lặng bước theo. Cô bé muốn hỏi ba rằng nếu mẹ bán đất của thầy ngoại thì thầy ngoại sẽ sống ở đâu, và những lúc nhớ cảnh quê nhà thầy, Mây biết đi đâu mà tìm. Trăng sáng dằn vặt ở trên cao. Phía bên nhà thầy ngoại chưa có điện kéo về nên ánh trăng càng lung linh huyền thoại. Mây nhớ đến một câu chuyện kể của bà ngoại, rằng trong đó có cô tiên Hằng Nga. Cô có đôi mắt tỏ tường và trái tim nhân hậu. Trên thế gian này, ai nghĩ gì, muốn làm gì, cô tiên thấy hết, biết hết. Mây không biết đêm nay thầy ngoại đi ngủ sớm hay là trễ. Thầy ngoại có biết chuyện mẹ định bán đất nhà thầy cho người ta cất nhà lầu hay chưa? Mấy lần Mây dởm nói điều này với ba, nhưng ba cứ cắt ngang. Thôi, con gái đi với ba đừng dò dỉnh nghe chưa? Ngồi xuống đây đi, ba cho con cào cào chơi nè. Chú cào cào búng tanh tách trong tay Mây. Những chiếc gai màu nâu trên đôi chân lực sĩ của nó cứ cứa vào tay Mây đau điếng. Mắt Mây đỏ lên, nước ở đâu ứa ra. Ba cũng ngồi xuống bờ ruộng với Mây, rít hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác rồi cúi xuống nhìn con gái. Sao vậy? Con cào cào búng làm con đau phải không? Thôi, bỏ nó ra đi con. Đây, nhích lại đây một chút, ngã đầu trên đùi ba nè. Đó, được rồi. Cha con mình ngồi ngắm trăng một chút cho mát rồi về ngủ nghe. Bờ ruộng khuya vắng lặng, chỉ còn có cha con Mây và tiếng côn trùng kêu rã rít. Mây nhìn ra gốc rạ phía xa, ba ném con cào cào mạnh tay quá làm nó ngắt ngoải, nó nằm chống chân lên trời. Nước mắt Mây chảy dài xuống hai bên má cong bầu bỉnh. Cô bé thì thầm với chú cào cào tội nghiệp. Cho chị xin lỗi nhé, chị không cố ý, chị khóc bởi vì chị thương thầy ngoại quá đi thôi, không phải tại em đâu. Mây nhớ đến những chú cào cào bị bắt làm tù binh trong những giờ ra chơi ở lớp thầy ngoại. Mây và các bạn chơi đã đời rồi thả các chú về đồng xanh. Tất cả đều khỏe mạnh, không thương vong chi hết. Ấy là tại vì các bạn nhỏ chỉ biết nghe lời dạy của thầy ngoại. Mấy đứa chơi nhẹ nhẹ tay thôi, đừng làm nó chết tội nghiệp. Thầy ngoại hiền như ông Bụt trong chuyện Tấm Cám. Thầy ăn chay trường quanh năm suốt tháng. Thức ăn thầy ăn với cơm thường chỉ là bầu bí luộc chấm nước tương. Đôi lần Mây ăn cơm ké nhà thầy, cơm thầy nấu thiệt là ngon, ăn hoài không chán. Tối về đánh răng đi ngủ, mẹ hỏi sao răng đen sì vậy. Mây sung sướng, tại bữa nay thầy ngoại mời con ăn cơm. Nước mắt lăn tròn quanh má, Mây khẽ khàng nghiêng mình cho chúng đừng thấm vào quần ba. Mây không muốn ba phát hiện điều chi hết. Ba nói Mây là con nít, đừng bày đặt nghĩ ngợi linh tinh. Mây thương thầy mà ba nói là Mây linh tinh. Mây giận ba rồi. Lúc này nhìn lên trời cao kia, Mây chỉ muốn gọi tên cô Hằng Nga thật to để cô có thể vén mái nhà thầy ngoại mà thầm thì có người muốn bán đất của nhà ông đấy. Cuối cùng rồi thầy ngoại cũng bỏ đi. Ba nhận được thư của thầy ngoại trước khi mẹ mướn người sang dỡ ngôi nhà cũ kỹ ấy một tuần lễ. Đến lúc này thì cây phượng dĩ nhà thầy chỉ còn lẻ loi những bông hoa. Những bông hoa lẻ loi nhạt màu cuối mùa như những đốm sáng yếu ớt trong rừng nến chực tàn. Bé Mây không đủ sức để làm cái màu đỏ rực ấy sáng lên một lần nữa. Một lần nữa nghĩa là chỉ cần một mùa hè nữa thôi, một mùa hè nữa cho Mây được ở nội trú nhà thầy ngoại với bao nhiêu là câu chuyện cổ tích còn dở dang, với những giấc ngủ trưa đầy hương đồng gió nội, với những chiều tự bước qua cầu về nhà mà thấy mình đã là người lớn lắm rồi. Khi nghe ba báo với mẹ là thầy ngoại đã bỏ đi, Mây thấy trong lòng lo sợ đủ thứ cho thầy. Thầy đã gần 80 tuổi rồi, lại không còn bà con thân thích với ai. Ba thở dài rồi ngã mình trên ghế salon nói như vậy. Nỗi lo trong lòng Mây tăng lên gấp bội. Suốt ngày, Mây cứ luẩn quẩn theo ba như chú gà con theo mẹ tìm mồi. Có lúc ba cũng bực bội la lên. Sao không theo mẹ mày, mà cứ theo ta miết vậy? Mắt Mây lại ương ướt, chị Hương nguýt dài. Cái đồ mít ướt. Người lớn không tin là Mây có cùng nỗi lo và nỗi buồn với ba. Buổi sáng, mẹ nói Mây không được theo ba qua rạch thu xếp cho người ta dỡ nhà ngoại. Phải ở nhà, mẹ đưa đi tiệm may quần áo mới đi học. Tụ trường đến nơi rồi. Mây khóc nói, còn 2 tuần nữa mới đến ngày tụ trường. Mẹ cho Mây theo ba qua nhà thầy ngoại. Mẹ quắc mắt, ở đó mà thầy ngoại với thầy nội. Tao đang chạy hụt hơi xin cho mày vô trường điểm mà không biết có được không đây nè. Lạng quạng cho học ba cái trường dở dở ương ương chết toi nghe con. Lúc đó ba mới nhớ mà hỏi. Chưa xin học cho bé Mây được à? Mẹ lắc đầu. Bộ tưởng trường đó dễ vô hả? Trường nằm khác tuyến nhà mình, muốn xin cho con học phải quen biết lớn, phải có giấy giới thiệu hay gửi gắm này nọ. Hàng chồng hồ sơ còn xếp hàng chờ đợi kia kìa. Ba thắc mắc. Biết khó vậy, sao mình không xin cho con sớm hơn? Mẹ quay mặt đi. Mắc lo ba cái vụ đất nhà thầy nội thầy ngoại của ba con mấy người kìa. Ba nghiêm mặt. Sao mà nói năng gay gắt vậy? Sợ hàng xóm nghe được, mẹ xuống giọng. Không có ba cái vụ đất nhà thầy thì có nước ra đồng mà ở. Ông làm ăn thất bại, nợ ngân hàng ngập đầu, nhà bị xiết đến nơi. Mây không thèm nghe chuyện người lớn nữa, cô bé lấy nón đội lên đầu, bịt tai lại, đi một nước ra hướng cây cầu bắc qua con rạch. Bé Mây qua nhà thầy ngoại được một chút thì ba mẹ cùng sang. Mẹ đứng dưới bóng cây trứng cá, mở nón ra phe phẩy liên tục. Mùa này trời nóng quá, ba bước vào ngôi nhà mục nát của thầy ngoại đã dỡ 4 bên vách. Đồ đạc của thầy chẳng có gì đáng giá. Thầy cũng chẳng mang theo gì ngoài một mớ sách và vài bộ quần áo cũ kỹ. Trong thư, thầy dặn ba dứt khoát phải sang nhận phần sách thầy để lại tặng ba và một món quà cho bé Mây chuẩn bị bước vào năm học mới. Những bàn ghế bằng gỗ tạp dùng để dạy học của thầy được mẹ cho người chất qua một bên. Mẹ nói để dành cho mấy người nghèo trong khu phố. Mây buồn ứa nước mắt. Mây nhớ thầy quá, cô bé muốn xin mẹ để lại cái bàn mình hay ngồi, nhưng sợ mẹ la. Mây nhặt được cái gọng kính cũ của thầy, chắc không còn dùng được. Cô bé cẩn thận cho vào túi áo, cũng may mà mẹ không thấy. Ba vừa xếp lại chồng sách cũ, vừa nói với mẹ. Tôi rất áy náy khi thầy đã bỏ đi sớm hơn dự định của chúng ta mà không nhận một điều kiện nào hết. Mẹ trả lời rành rẽ. Hay là ổng chê cái nhà nhỏ trong phố mà mình định mua cho ổng? Nghe nói còn định phát đơn kiện nữa mà. Bà khó chịu cắt ngang. Bà cứ hay nghĩ không tốt về thầy, ấy là tại người ta ghét mình mà suối bẫy thế thôi, chứ nếu thầy quyết tâm kiện thì thầy sẽ là người thắng cuộc. Đất đã sử dụng hợp pháp dài 10 năm, không tranh chấp kiện tụng, thì có đến 90% đương nhiên thuộc về người đang sử dụng. Ba mẹ nói nhiều quá, mày nghe chẳng hiểu gì cả. Có một điều cô bé nghĩ chắc chắn là, lúc này hẳn thầy ngoại đang tá túc trong một ngôi chùa nào đó rất xa thành phố này. Những ngày sắp ra đi, thầy nói với May, thầy thích ở trong chùa. Tuổi già của thầy cần sự an nhàn thư thả. Thầy dặn May ở nhà ráng học cho giỏi, thầy thương. Trong ngăn cuối cái tủ gập ghềnh chỉ còn ba chân, để ở góc nhà. Ba phát hiện ra món quà thầy để lại cho May. Nó được đựng trong một phong bì, bên ngoài thầy ghi nắng nót, quà của May. Quà của May là một tờ giấy caro khổ lớn, dòng cuối có cái mục đỏ chói của ngôi trường điểm. Chữ ký của thầy hiệu trưởng và vài dòng vắn tắt. Đồng ý nhận cháu Trần Như May vào lớp 1A, hồ sơ bổ sung sau. Đó là tờ đơn thầy ngoại xin cho May vào học ở ngôi trường mà mẹ đang xếp hàng chờ nộp hồ sơ cả tháng nay. Thầy hiệu trưởng ngôi trường điểm là học trò cũ của thầy ngoại. Ba không nói gì, chỉ đốt thuốc. Mẹ run run cầm tờ đơn trong tay, kéo một chiếc ghế cũ kỹ xấu xí ngồi xuống. Cũng chẳng nói gì. Dường như lúc này mẹ cũng biết buồn như ba. May dựa vào chiếc cột giữa nhà để tránh nắng. Tay cô bé chạm phải cái gọng kính đang nằm yên trong túi áo. Cô bé thấy yên tâm một chút vì nghĩ rằng mình còn đang giữ một món đồ của thầy. Dứt khoát thầy sẽ trở về. Đồ đạc trong nhà thầy cũng giống như là người. Chúng bối rối trong lòng, ngồi đứng ngổn ngang. Ngôi nhà không còn mái bị nắng rọi chói chang. Những nồi chung dại nằm hền hệt trên nền đất ẩm mốc mấy mươi năm. Tất cả đều cũ kỹ làm sao. Chỉ có chiếc đồng hồ quả lắc của ba May tặng thầy nhân kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam vừa qua là còn mới toanh, treo mình trên xà nhà. Thỉnh thoảng nó lại kính con, kính con. Thời gian đi không trở lại bao giờ.